Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 13 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Quan chức Bộ Công Thương Việt Nam bị kỷ luật vì ở nước ngoài quá hạn. Malaysia bắt giữ tàu dầu Việt Nam bị theo dõi hành tung ở Triều Tiên. Ủy ban bảo vệ ký giả nêu tên 12 nhà báo Việt Nam bị giam cầm. Và Nga trục xuất hai nhà ngoại giao Đức.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ hôm 12 tháng 12 nêu tên 12 nhà báo Việt Nam đang bị giam cầm và cho rằng Việt Nam là một trong các nước hàng đầu thế giới đàn áp giới ký giả trong năm 2019. Trong số những người này có nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng và blogger Lê Anh Hùng là cộng tác viên của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA và blogger Trương Duy Nhất và phóng viên độc lập Nguyễn Văn Hóa là cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do RFA. Ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, bị bắt vào ngày 21 tháng 11 về cáo buộc phát tán thông tin tài liệu chống lại nhà nước, bị cho là vi phạm pháp luật nghiêm trọng và rất nguy hiểm. Trong một bài bình luận viết cho VOA vài tuần trước khi bị bắt, ông Dũng chỉ trích Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam và ông kêu gọi Brussels không phê chuẩn vì thành tích nhân quyền bị nói là kém cỏi của Việt Nam. Ông Lê Anh Hùng, một blogger độc lập và cộng tác viên thường xuyên của VOA, bị bắt vào tháng 7 năm 2018 về cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, sau khi ông chỉ trích luật an ninh mạng mới của Việt Nam. Ủy ban bảo vệ ký giả nói Việt Nam vẫn là nước giam cầm nhiều nhà báo thứ hai ở châu Á chỉ sau Trung Quốc. Trong cuộc khảo sát toàn cầu hàng năm, CPJ cho biết họ ghi nhận có ít nhất 250 nhà báo bị bỏ tù liên quan đến công việc của họ, so với mức điều chỉnh 255 một năm trước đó. Số lượng nhà báo bị giam cầm cao nhất trong bất kỳ năm nào kể từ khi CPJ bắt đầu theo dõi là 273 người vào năm 2016.
Hôm 12 tháng 12, hai cán bộ thuộc vụ thị trường trong nước của Bộ Công Thương Việt Nam bị kỷ luật khiển trách do đi công tác ở châu Âu và ở lại quá hạn, trong khi ông vụ trưởng bị tố bỏ sinh hoạt đảng. Tại cuộc họp báo của Bộ Công Thương vào chiều ngày 12 tháng 12, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết hai công chức Bùi Đức Điền và Phan Hữu Việt Đức chịu hình thức khiển trách do đi công tác nước ngoài và về muộn hơn kế hoạch và chưa được lãnh đạo phê duyệt, theo báo Thanh Niên. Vụ việc chỉ được phanh khui khi một cán bộ của vụ này viết đơn tố cáo nói rằng đoàn công tác của vụ đến các nước Tây Ban Nha, Pháp và Đức vào tháng 4 năm 2018 có những hành vi không đúng quy định của cán bộ công chức. Theo một văn bản của bộ vào tháng trước, hai công chức Bùi Đức Hiền và Phan Hữu Việt Đức chịu hình thức khiển trách. Trong khi đó, cấp trên của hai cán bộ này là ông Trần Di Đông, vụ trưởng vụ thị trường trong nước, bị phê bình nghiêm khắc do vi phạm quy chế làm việc. Theo thông tin của Bộ Công Thương, ông Bùi Đức Điền là Phó trưởng Phòng Phân phối Hàng hóa và Dịch vụ Thương mại và ông Phan Hữu Việt Đức là Phó trưởng Phòng Hạ tầng Thương mại thuộc vụ thị trường trong nước. Bộ Công Thương đã lập hội đồng kỷ luật công chức đối với ông Trần Duy Đông do có đơn tố cáo và cung cấp hình ảnh liên quan đến việc ông Trần Duy Đông chủ trì đoàn công tác tại các nước Tây Ban Nha, Pháp, Đức vào tháng 4 năm 2018, cho thấy ông đã kết hợp đi tham quan nhiều địa điểm du lịch, đi du thuyền, chơi golf, xem bóng đá, theo báo Đất Việt. Tuy nhiên, báo Đất Việt dẫn lời lãnh đạo Bộ Công Thương cho rằng hình ảnh chưa đủ căn cứ kết luận đoàn công tác kết hợp đi du lịch. Báo VN Express dẫn đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Dung, một cán bộ của vụ, cho biết ông Đông không sinh hoạt đảng 4 lần trong năm, vi phạm điều lệ đảng. Việc chi bộ vụ thị trường trong nước không sinh hoạt đảng 4 tháng trong năm 2018 theo Bộ Công Thương là vi phạm quy định điều lệ đảng và vụ trưởng Trần Duy Đông với tư cách là bí thư chi bộ có trách nhiệm trong vụ này, trang VN Express dẫn lời Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nói. Một thành viên khác của Bộ là ông Nguyễn Văn Hội với tư cách là trưởng đoàn công tác. Bộ yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chế độ báo cáo kết quả công tác theo quy định, theo báo Đất Việt. Cũng tại Bộ Công Thương vào cuối tháng 1 năm 2019, ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, bị xem xét sai phạm trong vụ ông cho điều khiển xe biển số xanh đón vợ mình ở phi trường Nội Bài. Vụ việc này khiến ông Tuấn Anh phải viết thư xin lỗi.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đang tiếp tục điều tra vụ 161 sinh viên Việt Nam biến mất khỏi trường Đại học Quốc gia Incheon của Hàn Quốc. Bản tin dẫn lời ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nói 164 sinh viên đang theo học tiếng Hàn ở Đại học Quốc gia Incheon, 161 sinh viên Việt Nam và 3 sinh viên Uzbekistan đã không tới trường trong 15 ngày, chứ không mất tích như một số nguồn tin đã tường trình. Ông Hưng nói rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tìm hiểu các sinh viên đó đã sang Hàn Quốc học tập theo hình thức nào, và bất cứ vụ vi phạm nào nếu có sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Báo The Star nói rằng các sinh viên ấy nằm trong số khoảng 1.900 sinh viên Việt Nam tham gia khóa đào tạo một năm tại Viện Ngôn ngữ Hàn Quốc thuộc Đại học Quốc gia Incheon. Khóa đào tạo này đã bắt đầu cách đây 4 tháng, tức là từ tháng 8. Tờ báo này dẫn lời cảnh sát Hàn Quốc tin rằng các sinh viên Việt Nam đã tìm được việc làm sau một thời gian ngắn học tiếng Hàn. Báo The Star cho biết nhà trường đã trình báo với chính quyền Hàn Quốc hôm 10 tháng 12, nói rằng các sinh viên đã không tới trường trong 15 ngày. Giới hữu trách nghi ngờ là các du học sinh đã bỏ trốn và mục đích của họ khi tới Hàn Quốc không phải là để học tiếng Hàn mà là để tìm việc làm. Bản tin của VNA nói rằng Hàn Quốc có thể sẽ siết chặt chính sách cấp giấy nhập cảnh cho du sinh Việt Nam sau tai tiếng mới nhất này. Hãng thông tấn Yonhap nói, theo luật cư trú Hàn Quốc, các trường đại học phải trình báo cho cảnh sát nếu du học sinh nước ngoài không tới trường trong hơn 15 ngày. Một người phát ngôn của Đại học Incheon được Yonhap dẫn lời nói rằng, nhiều sinh viên đã trả rất nhiều tiền cho những nhà môi giới tại Việt Nam để được sang Hàn Quốc theo học các khóa ngoại ngữ ngắn hạn. Tuy nhiên, họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Đại học Incheon và Cục xuất nhập cảnh Hàn Quốc đang tìm các biện pháp ngăn chặn hành vi lợi dụng du học để sang lao động bất hợp pháp tại nước này. Theo Vietnam News và Asia News Network, thì tổng cộng hiện có 37.400 sinh viên Việt Nam trên khắp Hàn Quốc, tăng hơn 10.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Một tàu dầu Việt Nam, hãng tin Reuters tường thuật, đã cập cảng Triều Tiên hồi tháng 2 năm nay, ngay trước cuộc họp thượng đỉnh Trump Kim tại Hà Nội, đã bị chính quyền Malaysia bắt giữ sau khi được phát hiện là đang trôi giạt ngoài khơi Malaysia. Reuters trích dẫn thông tin từ Cơ quan Thực thi Luật Hàng hải Malaysia nói rằng một toán nhân viên của cơ quan đã lên chiếc tàu dầu của Việt Nam là tàu Việt Tín 01 hôm Chủ nhật 8 tháng 12 sau khi phát hiện con tàu này neo đậu ở ngoài khơi bang Johor ở miền nam Malaysia mà không có giấy phép. Reuters trích dẫn các thông tin do Giám đốc của Cơ quan Thực thi Luật Hàng hải Malaysia ở Johor, ông Aminuddin Abdul Rashid, tải lên trang Facebook của cơ quan, cho biết là trước khi lên tàu Việt Tín, tàu của MMEA đã dùng mọi phương tiện có tại chỗ như radio và loa phóng thanh để liên lạc với tàu dầu Việt Nam, tuy nhiên không nhận được phản hồi, nên nghi là con tàu này đã bị bỏ phế. Cơ quan thực thi Luật Hàng hải Malaysia cho biết người duy nhất còn lại ở trên tàu Việt Tín 01 là một người đàn ông Việt Nam 61 tuổi, làm kỹ sư trưởng. Người đàn ông không được Reuters nêu tên, cho biết chiếc tàu đã trôi giạt khỏi vị trí ban đầu của nó. Ông Aminuddin cho biết là người chứng duy nhất đó đang bị cầm giữ để điều tra thêm. Một người phát ngôn của Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia nói chính quyền Malaysia đang chờ chủ tàu liên lạc. Người phát ngôn đã từ chối bình luận thêm. Reuters cũng không nhận được phản hồi sau nhiều cuộc gọi tới công ty Viet Trust Shipping Corporation ở thành phố Hồ Chí Minh là chủ sở hữu theo đăng ký của tàu Việt Tín 01. Hồi tháng 2 năm nay, 2019, các dữ liệu vận chuyển hàng hải của tập đoàn cung cấp dữ liệu Refinitiv được Reuters trích dẫn cho biết là tàu Việt Tín 01 đã tới bên ngoài cảng Nampo ở bờ biển phía Tây Triều Tiên, mang theo 2.000 tấn dầu ngay trước khi cuộc họp thượng đỉnh Thâm Kim xảy ra tại Hà Nội. Không rõ lúc đó tàu Việt Tín 01 có dỡ hàng tại cảng Nampo hay không, vì làm như vậy là vi phạm lệnh cấm vận mà Liên Hiệp Quốc đã áp đặt đối với Triều Tiên, cấm nước này nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Reuters cho biết thêm là từ tháng 2, tàu chở dầu Việt Tín 01 đã đậu gần bờ biển Trung Quốc, đầu tiên tại cảng Shidao và sau đó là Thượng Hải, trước khi ngưng truyền dữ liệu vị trí từ hệ thống nhận dạng tự động, tức là AIS, trong thời gian từ 20 tháng 3 cho đến 9 tháng 7. Vẫn theo các dữ liệu vận chuyển, thì ngày 9 tháng 7, tàu dầu Việt Tín 01 đã ghé cảng Cao Hùng của Đài Loan trong một thời gian ngắn trước khi hướng về vùng biển phía đông nam Malaysia. Tàu đến nơi vào ngày 20 tháng 7 và ở đó cho tới ngày 21 tháng 8 là lần cuối cùng con tàu truyền dữ liệu vị trí từ hệ thống nhận dạng tự động AIS.
Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã chỉ trích việc Mỹ triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Reuters đưa tin, dẫn lại truyền thông Triều Tiên hôm 12 tháng 12. Tin cho hay Bình Nhưỡng tuyên bố sẵn sàng đáp trả tương ứng bất kỳ biện pháp nào mà Washington lựa chọn. Hãng tin nhà nước KCNA đưa tin dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói, Hoa Kỳ nói về biện pháp tương ứng tại cuộc họp vì chúng tôi nói chúng tôi không có gì để mất và chúng tôi sẵn sàng đáp trả bất kỳ biện pháp tương ứng nào mà Mỹ lựa chọn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12 tháng 12 chế giễu nhà hoạt động người Thụy Điển 16 tuổi Greta Thunberg và nói thêm rằng thật nực cười khi cô được chọn là nhân vật của năm của tạp chí Time trong năm 2019, theo Reuters. Tạp chí Time công bố lựa chọn của mình hôm 11 tháng 12 vì nỗ lực truyền cảm hứng của Thunberg đối với hàng triệu người trẻ tuổi trên thế giới trong chiến dịch chống lại tình trạng biến đổi khí hậu. Thật hết sức nực cười, Greta phải nỗ lực kiềm chế sự nóng giận rồi đi xem một bộ phim cổ điển với một người bạn. Bình tĩnh Greta, bình tĩnh. Ông Trump 73 tuổi, viết trên Twitter. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa nhắm mục tiêu vào cô Thunberg. Hồi tháng 9, sau khi cô Thunberg giận dữ lên án các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên Hiệp Quốc không xử lý vấn đề biến đổi khí hậu, ông Trump đã bình luận một cách mỉa mai. Cô bé dường như có vẻ rất hạnh phúc, hướng tới một tương lai tốt đẹp và tươi sáng, thật tuyệt khi chứng kiến.
Các cơ quan chức năng của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ phản bác những chỉ trích về việc họ đã dựng lên ngôi trường giả để gài bẫy hàng trăm du học sinh trong nỗ lực chống gian lận visa. Các cơ quan này nói rằng các ứng viên thừa biết là họ không đăng ký vào một trường học thực sự mà chỉ cốt tìm cách ở lại nước Mỹ. Chiến dịch ngụy trang nhắm vào các sinh viên ghi danh vào Đại học Farmington ở Farmington Hills là hợp pháp và giúp chống lại visa gian lận, trưởng lý của quận Michigan và người đứng đầu bộ phận điều tra của cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ tại Detroit nói với tờ Detroit Free Press hôm 6 tháng 12. Ông Vance Callander, nhân viên đặc vụ phụ trách văn phòng Detroit của cơ quan điều tra Bộ An ninh Nội địa nói, các nhân viên đặc vụ của cơ quan điều tra Bộ An ninh Nội địa trong khuôn khổ của chiến dịch bí mật này đã nêu rõ trong các cuộc trao đổi với các ứng viên ghi danh vào trường Đại học Farmington là trường không có chương trình văn hóa hay dạy nghề nào cả. Những cá nhân ghi danh vào Đại học Farmington đều làm việc này có chủ ý. Các sinh viên này đặt chân tới Mỹ một cách hợp pháp, chủ yếu là từ Ấn Độ, với visa du học sinh F1 khi ghi danh vào trường đại học giả điều hành bởi nhân viên hoạt vụ bí mật và một trang mạng giả. Gần 80% trong số 250 sinh viên bị bắt đã tình nguyện rời nước Mỹ, theo Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ. Luật sư của các sinh viên nói họ tin là thân chủ của họ bị gài bẫy và không biết trường là giả khi ghi danh học. Vào tháng 1 năm nay, các công tố viên liên bang loan báo là các nhân viên cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ đã bí mật thành lập những trường đại học giả, nhận đơn của hơn 600 sinh viên người nước ngoài học về khoa học và công nghệ. Bộ Tư pháp gọi đây là một vụ chi tiền để được ở lại nước Mỹ. Vào tháng 11, tờ Detroit Free Press loan tin là con số sinh viên bị bắt vì vi phạm luật di trú đã lên đến 250 người. Vụ này được dư luận chú ý rộng rãi và một vài lãnh đạo chính trị đã chỉ trích hay nêu nghi vấn về chiến dịch này.
Thêm một đường hầm biên giới từ Mexico sang Mỹ vừa được phát hiện tại Arizona sau khi tuần tra biên giới Mỹ bắt giữ 4 di dân bất hợp pháp. Nhân viên tuần tra biên giới tại Nogales, bang Arizona, phát hiện ra đường hầm này hôm 8 tháng 12. Lực lượng tuần tra biên giới lần theo dấu vết chuyến đi của các di dân bất hợp pháp này và phát hiện ra đường hầm được đào từ Nogales, Mexico, đến Nogales, Arizona, của Mỹ. Đường hầm này chỉ cách đường hầm được phát hiện vào tuần trước 46 mét và đang được đào dang dở. Tuần tra biên giới Mỹ cho biết đã làm việc với nhà chức trách Mexico để lần dò theo đường hầm đến Mexico và đã phá hủy đường hầm này. Đây là đường hầm thứ 5 được phát hiện trong năm nay tại khu vực tuần tra biên giới Tucson, bao phủ một vùng rộng lớn của bang Arizona.
Nga hôm 12 tháng 12 đã trục xuất hai nhà ngoại giao Đức để trả đũa việc Đức trục xuất hai nhân viên của Đại sứ quán Nga ở Berlin tuần trước vì một vụ giết hại ở thủ đô của nước Đức mùa hè năm ngoái, theo Reuters. Bộ Ngoại giao Nga nói rằng nước này có bước đi như vậy theo nguyên tắc có đi có lại và yêu cầu họ phải rời khỏi Nga trong vòng 7 ngày tới. Đức trục xuất hai nhân viên Đại sứ quán Nga hôm 4 tháng 12 sau khi chính quyền Nga không hồi đáp đề nghị của Đức về việc giúp đỡ làm sáng tỏ vụ giết hại một người Georgia giữa ban ngày hôm 23 tháng 8. Reuters dẫn lời Bộ Ngoại giao Đức hôm 12 tháng 12 nói rằng việc Nga trục xuất các nhà ngoại giao Đức phát đi một tín hiệu sai và không chính đáng. Tin cho hay các công tố viên Liên bang Đức đã đảm nhận cuộc điều tra sau khi kết luận rằng các bằng chứng cho thấy sự can dự của chính phủ Nga hoặc Chechnya. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần này cáo buộc rằng người đàn ông bị giết là một kẻ cướp và kẻ giết người và nói rằng Nga đã nhiều lần yêu cầu Đức dẫn độ ông này nhưng không được đáp ứng.
Hàng không mẫu hạm duy nhất của Nga hôm 12 tháng 12 đã bắt lửa, trong khi đang được bảo trì tại cảng Murmansk của Nga, làm hai thủy thủ bị thương, theo Reuters. Tin cho hay, quân nhân trên tàu đã được sơ tán trong khi lực lượng ứng cứu khẩn cấp tìm cách dập lửa. Tàu sân bay có tên gọi Admiral Kuznetsov từng tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga ở Syria nhằm hậu thuẫn Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Các máy bay trên tàu này đã tiến hành các vụ không kích nhằm vào lực lượng nổi dậy. Theo Reuters, hàng không mẫu hạm này từng gặp sự cố hồi năm ngoái khi đang được sửa chữa. Các hãng thông tấn trước đó đưa tin rằng vụ hỏa hoạn ở Murmansk đã làm 6 người bị thương. Reuters đưa tin rằng tàu Admiral Kuznetsov từng bị cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon gọi là con tàu đáng hổ thẹn năm 2017.
Một luật sư đại diện cho Gambia trong vụ kiện Myanmar về tội diệt chủng nói rằng không thể tin tưởng Myanmar sẽ quy trách nhiệm cho các binh sĩ gây ra các tội ác đối với người Hồi giáo thiểu số Rohingya và rằng các biện pháp để ngăn chặn bạo lực phải được tiến hành ngay lập tức, theo Reuters. Tại Tòa án Công lý Quốc tế hôm 12 tháng 12, luật sư chính đại diện cho quốc gia Tây Phi này lập lại yêu cầu phải có các biện pháp tạm thời để kiềm chế quân đội Myanmar cho tới khi nào các vụ kiện được đưa ra xét xử một cách thấu đáo. Ông Paul Reitler nói rằng trong những lần tranh tụng, Myanmar thậm chí còn không tìm cách bác bỏ phần lớn các cáo buộc đối với quân đội nước này về việc gây ra tình trạng bạo lực cực đoan hay việc trục xuất hàng loạt nhiều người Rohingya sau cuộc đàn áp năm 2017. Luật sư này nói thêm rằng các tuyên bố từ Myanmar về việc nước này có hành động nhằm truy tố các binh sĩ bị cáo buộc gây ra các hành động sai trái là không đáng tin. Ông cũng dẫn lại kết quả điều tra của các nhân viên Liên Hiệp Quốc hồi tháng 8 năm 2018, trong đó nói rằng quân đội Myanmar đã tiến hành các vụ giết người và cưỡng hiếp với mục đích diệt chủng trong chiến dịch năm 2017. Hơn 730.000 tín đồ Rohingya đã từ Myanmar bỏ chạy sang Bangladesh sau khi quân đội Myanmar mở chiến dịch đàn áp, theo Reuters. Các nhà điều tra Liên Hiệp Quốc nói rằng khoảng 10.000 người có thể đã bỏ mạng.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10h30 tới 11h tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9h30 tới 10h tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9h30 tới 10h tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Trung tâm Bailey, một khu nhà trú ẩn dành cho người vô gia cư, vừa được khánh thành ở ngoại ô thủ đô Washington. Phía bên trong trung tâm ngày hôm nay, cộng đồng người Việt đang chuẩn bị bữa ăn trưa cho những người sinh sống ở đây. Đây cũng là một hoạt động thường thấy không phải chỉ riêng của cộng đồng người Việt, mà còn là của nhiều cộng đồng và tổ chức khác nhau dành cho những người kém may mắn ở các trung tâm như thế này, đặc biệt là trong dịp cuối năm với nhiều ngày lễ quan trọng. Tham gia hoạt động thiện nguyện này chủ yếu là các bạn trẻ với mong muốn góp một chút công sức của mình cho cộng đồng và những người không có được niềm vui đoàn viên. Em Ngọc Vi, một tình nguyện viên từ Fairfax, Virginia nói:
Hôm nay em làm cho Food for the Homeless ở Shelter là vì em feel responsible. Người Mỹ đã mở rộng vòng tay cho những thế hệ trước đi qua, và em nghĩ là thế hệ của chúng ta, the millennial, có trách nhiệm phải đền ơn.
Còn anh Trương Quý Thành, một tình nguyện viên khác từ Springfield, Virginia thì cho biết:
Những hoạt động như thế này nên mang lại sự kết nối giữa các cộng đồng Việt Nam hoặc là tất cả mọi người chung với nhau, có thể giúp đỡ lẫn nhau, thể hiện sự đoàn kết, lòng bác ái. So, đây là những hoạt động rất là có ý nghĩa. Mình cố thực hiện để tham gia đến khi nào mà mình không thể làm được thôi.
Hiện tại, khu nhà trú ẩn Bailey đang là nơi sinh sống của 52 người vô gia cư trên địa bàn quận Fairfax, ngoại ô thủ đô Washington. Bên cạnh những dịch vụ chung như bếp ăn, phòng giặt và sinh hoạt chung, đặc biệt khu nhà này còn có 18 căn hộ riêng biệt với đầy đủ tiện nghi dành cho những người vô gia cư nhưng vẫn có thu nhập hàng tháng. Những căn hộ này cũng được tài trợ thêm bởi các cộng đồng và tổ chức từ thiện khác nhau để tạo sự thoải mái tối đa cho người sinh sống ở đây. Anh Leo Patrician, trung tâm trú ẩn và trợ cấp nhà Bailey, Fairfax, Virginia chia sẻ:
Trung tâm của chúng tôi hiện phục vụ cho những người đã phải chịu đựng cảnh vô gia cư từ một năm trở lên hoặc đã từng phải chịu cảnh vô gia cư 3 lần trong 4 năm qua và bị khuyết tật. Để sống trong các căn hộ riêng biệt trên tầng 2 và tầng 3, họ sẽ phải chi trả 30% thu nhập của mình. Vì vậy, tất nhiên, tất cả những người vừa phải chịu đựng cảnh vô gia cư vài ngày cho tới những người đã phải sống vô gia cư hàng chục năm qua đều có thể tìm tới với chúng tôi tại đây.
Do số lượng phòng có hạn nên những người vô gia cư muốn đến sinh sống ở trung tâm này đều phải đăng ký trước để được sắp xếp một chỗ tạm trú phù hợp. Tuy nhiên, trung tâm luôn mở cửa chào đón tất cả những người vô gia cư, kể cả không sinh sống tại đây, đến nhận hai bữa ăn miễn phí vào buổi trưa và buổi tối mỗi ngày. Vì thế mà mỗi bữa ăn ở trung tâm thường thu hút từ khoảng 200 cho tới 300 người. Ngoài những cộng đồng và tổ chức khác nhau thì rất nhiều cá nhân cũng tìm tới những trung tâm này để đóng góp thiện nguyện nhiều phần quà, bao gồm đồ ăn, chăn gối và áo, mũ, giày dép ấm cho những người kém may mắn. Vì thế mà những khu nhà trú ẩn như thế này luôn tấp nập những sinh hoạt, đem lại cho những người vô gia cư một không khí ấm áp của tình người, chứ không đơn thuần chỉ là một chỗ ăn, chỗ ở trong những ngày tháng khó khăn.
Và sau đây là các bài phóng sự do các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam về nghề rèn nông cụ ở Nghệ An và bánh in mùa Tết ở Cần Đước.
Nghề rèn cuốc nông cụ ở tỉnh Nghệ An giờ đây chỉ còn lác đác vài hộ gia đình còn theo đuổi. Phần vì ruộng lúa bây giờ hầu hết đã cơ giới hóa, phần nữa là trai tráng ở Nghệ An thường chọn việc ra nước ngoài để tìm kiếm việc làm. Nghề nông nơi đây giờ là dành cho lứa tuổi từ trung niên trở đi. Bà Tuyền, một người dân quê xứ Nghệ, kể:
Cơ khí hóa nó vào nông nghiệp thì đã 80% là dùng cơ khí khí hóa nông nghiệp, còn 20% là vẫn dùng cái dụng cụ cuốc, liềm, dao, xẻng là vẫn phục vụ là 20% trong nông nghiệp.
Đây là một lò rèn nông cụ ở Nghệ An. Bếp lò chỉ đỏ lửa khi số hàng hóa làm ra được bán hết. Công việc hàng ngày ở lò rèn xứ Nghệ hiện nay lại là những phần việc gọi là làm nguội, như đẽo tầm vong để tra cán cuốc. Thi thoảng có khách tìm đến lò rèn để sửa chữa hoặc mua mặt hàng nông cụ nào đó. Bà Tuyền nói tiếp:
Quê chị là vẫn có một cái lò rèn để là phục vụ bà con nông dân, là thí dụ là cái dao, cái cuốc, cái cày, rồi cái bừa để người ta làm những cái khu ruộng nhỏ đó. Cho nên là mỗi một xã như xã chị là khi nào vẫn có một cái lò rèn để phục vụ bà con trong cái dụng cụ nông nghiệp đó.
Bà Hai, một thợ làm cuốc, nói rằng trai gái làng giờ toàn đi làm ăn xa nên nông cụ luôn ế ẩm.
Chờ làm không ăn thua, phân đạm các thứ trên cao thì công nghệ thì họ đi làm ăn xa cho nên là họ không làm mấy. Đi mua thì họ cũng có từng vùng cả chứ, đây vùng đây họ con gái họ không đi mua.
Người trẻ xứ Nghệ chơi nghề nông vừa cực vừa kiếm ít tiền nên bỏ xứ ra nước ngoài tìm việc làm nhiều tiền hơn. Nhưng với những người không còn trẻ nữa như các thợ lò rèn nông cụ này thì họ đành phải chấp nhận thời cuộc để tiếp tục nghề mà cha ông để lại. Lò rèn giờ đây kiêm luôn việc bán lẻ từng món hàng cho người dân. Cứ vào cuối năm, nhiều nhà dân tại Long Hộ của xứ Cần Đức thuộc miền Hạ Long An lại tất bật vào mùa làm bánh in để cúng tổ tiên ngày xuân và làm quà cho con cháu về sum họp ăn Tết ở quê nhà. Bánh là sự kết hợp hài hòa của bột nếp rang, vị ngọt của chuối khô, vị cay nồng của gừng, vị béo của đậu phộng mè, bà Nhung kể.
Mới đầu công đoạn nhưng là mình gọt gừng, xong rồi bào sắt. Mình sắc chuối thì xào nhân, rồi tới công đoạn bột thì mình bỏ bột với đường vô mình nhồi, lát bột nó nổi lên, chừng 10 phút là xong rồi.
Gừng sắc sợi rồi xào với chuối sứ, chín ép phơi khô để làm phần nhân, bà Nhung kể tiếp.
Gừng mình xào với chuối xong rồi mình bỏ đậu phộng lên, rồi mè, có mè dị vô, mình trộn đều lại, mình mới dắt xong rồi mình rắc đậu phộng lên mặt á.
Nhân của bánh in Cần Đức được làm từ chuối sứ chín ép phơi khô hoặc được sấy thái nhuyễn xào với củ gừng tươi cũng được thái nhuyễn thành sợi. Cái đặc biệt là sau khi được nhận nhân và bột vào khuôn bánh, gặp không khí những nguyên liệu ấy kết chặt hơn và tạo in rõ hình rồng phụng trên chiếc bánh này, bà Nhung nói tiếp.
Bánh nhân gừng nè, tại vì nhân đậu xanh mình không để lâu được á. Nhiều Tết mình bán nhiều lắm. Nhiều chinh cũng được rồi, nhà đại khách là đi Tết á.
Người dân Cần Đức nhìn nhận bánh in bán chạy nhất là mùa Tết, bà Lắm cho biết.
Ngày thường chắc bán không bằng Tết đâu. Dạ. Tết mới thì bán đắt. Tôi nói ngày thường thì tôi ít ăn, có Tết á. Rồi mua cúng, có người ta mua tôi biếu.
Những người dân Long Hộ như bà Lắm, bà Nhung đều nói rằng vị ngọt bánh in đã trở thành một phần ký ức, một hương vị truyền thống khó thể thiếu trong đời sống thường ngày, nhất là vào dịp Tết của người dân miền Hạ Long An.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 13 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.